Xin mời mở bản kinh ra. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 12. Bắt đầu xem hàng thứ tư, kinh văn. Ly bất giữ thủ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tối thắng vô tỷ, tất năng bị tập, chư Phật pháp tạng. Ở trong lục độ, đây là thứ hai. Trì giới ba la mật, bất giữ thủ, đây là giới trộm. Có thể lìa không cho mà lấy, cũng chính là trì giới bố thí. Một điều này chính là trì giới bố thí. Phần trước là không sát sanh bố thí, còn đây là trì giới bố thí. Bố thí nhất định được phước báo. Ở chỗ này nói tài bảo là quả báo thông ba đời. Bố thí tài được giàu có, tài cũng được xem là bảo. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, thông minh trí tuệ là pháp bảo. Bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Chúng ta ai cũng biết, mọi người đều xem khỏe mạnh trường thọ là quý báu đứng đầu. Cho nên tài bảo thông ba loại nhân quả. Người thường hành bố thí, nếu như họ không lìa nghiệp ác, cũng tức là dẫn tạo 10 ác nghiệp, họ cũng hoan hỷ bố thí, họ có được phước báo hay không vậy? Được phước báo. Phước báo của họ hưởng thụ ở đâu? Hưởng thụ ở ba đường ác, tức là chưa có lìa tham sân si. Họ đọa vào trong cõi súc sanh. Cõi súc sanh có phước. Chúng ta hiện nay thấy rất nhiều người nuôi thú cưng, bạn thấy nó có phước báo biết bao. Một gia đình nuôi một chú thú cưng, đó là cục cưng của gia đình ấy. Không có ai không ưa thích nó, không có ai không quan tâm nó. Cái phước báo đó của nó là đời trước tu bố thí. Nếu như chú thú cưng này rất thông minh, nó còn có bố thí pháp. Nếu như nó khỏe mạnh trường thọ, nó còn có bố thí vô úy. Cho nên bạn hãy quan sát tỉ mỉ. Bạn quan sát người ta chăn nuôi thú cưng là bạn biết được rất nhiều con trong đời quá khứ. Ba loại bố thí đều có, nhưng bà chưa có xa lìa tham sân si, cho nên được cái quả báo này. Nếu như phước báo lớn, họ sẽ biến thành La Sát, biến thành Atula, là phước báo lớn. Atula là lãnh tụ ở trong súc sanh, là quỷ dương ở trong ngạ quỷ, có được phước báo như vậy. Thế nhưng chúng ta biết, loại phước báo này sau khi hưởng hết rồi thì ác nghiệp của họ hiện tiền, đó sẽ thật sự là khổ báo rồi. Từ đó cho thấy, nếu như không tu thập thiện nghiệp thì tất cả phước tu được đều không chân thật. Chỉ có tu thập thiện, nương thập thiện, lại tu bố thí, trì giới, lục độ, vạn hạnh nữa, thì cái phước báo này mới là chân thật. Ở mức thấp nhất cũng là hưởng phước báo trời người. Thế nhưng các vị phải biết, phước báo trời người vẫn không phải cứu cánh. Chúng ta thử xem trước đây. Trước đây có, hiện nay không có người phước báo lớn như vậy. Tiền Thanh Khang Hy, Càn Long, họ có cái phước báo đó, đời đời kiếp kiếp tu, không biết đã tu bao nhiêu đời. Tích lũy trở thành đế vương của nhân gian, phước báo tu mà có. Họ chắc chắn là ba loại phước báo thảy đều tu, cho nên giàu có, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh trường thọ. Khang Hy đã làm hoàng đế 61 năm, Càn Long đã làm hoàng đế 60 năm, đã làm thái thượng hoàng 4 năm. Nếu ông không tu ba loại phước báo này thì phước của ông từ đâu mà ra? Dĩ nhiên hai vị hoàng đế này đều là anh minh tài đức, đế vương anh minh. Thật sự vì quốc gia dân tộc và nhân dân đã làm nên không ít việc tốt. Có lỗi lầm hay không vậy? Vẫn có. Vì giam oan trí thức có tội nhỏ bé không đáng kể, đã làm tổn thương biết bao người có học. Đây là tội nghiệp. Phước báo hưởng hết rồi, họ còn có phước dư. Phước dư lại hưởng hết nữa rồi, thì tội báo liền hiện tiền ngay. Cho nên quả báo ở trong lục đạo đều không phải cứu cánh. Người thông minh nhất định phải thoát khỏi sáu cõi. Dẫu rằng phát nguyện muốn đến sáu cõi cứu độ những chúng sanh khổ nạn này, nhất định phải thừa nguyện tái lai. Tại sao vậy? Thừa nguyện tái lai, họ là thân nguyện lực, họ không phải thân nghiệp báo. Người thừa nguyện tái lai chắc chắn không tạo nghiệp. Chúng ta có thể từ chỗ này mà quan sát. Họ là người tích lũy, tu phước, tu tuệ mà đến, hay là người đích thực thừa nguyện mà đến? Nếu như vẫn còn niệm ác, vẫn còn yêu ghét, thì họ không phải thừa nguyện tái lai. Người thừa nguyện tái lai, tình đã chuyển đổi thành trí tuệ rồi. Cho nên nói, nhất định không có tình cảm khởi tác dụng. Họ đối nhân sự thế tiếp vật là trí tuệ chân thật. Nhất định không phải cảm tình. Còn có tình, đây là thân nghiệp báo, tùy nghiệp lưu chuyển. Nhà Phật Pháp Tướng Tông nói, chuyển thức thành trí. Thức chính là tình thức. Cho nên nói, chuyển tám thức thành bốn trí, bốn trí bồ đề. Đây là người thừa nguyện tái lai. Chưa có đem tâm sở chuyển biến thành bốn trí bồ đề. Họ là phàm phu sáu cõi. Phàm phu sáu cõi phước báo lớn hơn đi nữa, làm đến ma hê thủ la thiên vương, phước hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc trở xuống. Hay nói cách khác, dứt khoát không thoát khỏi sáu cõi. Cho nên chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát. Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hề Thủ La Thiên Vương không sánh bằng Tu Đà Hoàng. Tuy là Tu Đà Hoàng còn trở lại nhân gian và cõi trời 7 lần, chắc chắn thoát khỏi 6 cõi luân hồi. Chư Thiên Thiên Vương không có cách gì thoát khỏi 6 cõi luân hồi. Chúng ta tu hành, tu ở chỗ nào vậy? 6 căn tiếp xúc ở trong cảnh giới 6 trần. Làm thế nào đem tình thức chuyển đổi thành bồ đề? Tứ trí bồ đề, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh. Đại viên cảnh có nghĩa gì vậy? Chính là chúng tôi hiện nay đem lời giáo huấn của Phật tổng kết thành 10 câu này. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, đây là đại viên cảnh. Tâm chân thành bao thái hư, trùm pháp giới. Tâm thanh tịnh bao thái hư, khắp pháp giới. Thậm chí là tự tại bao thái hư, khắp pháp giới. Tùy duyên cũng là bao thái hư, khắp pháp giới. Đây là đại viên cảnh trí. Chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, chuyển 5 thức trước thành sở tác trí. Sức chứa của cái trí đều là bao thái hư, trùm pháp giới. Chúng ta chuyển ở chỗ nào vậy? Là ngay trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, là một bước chuyển đổi lớn. Dứt khoát không khởi tự tư, tự lợi. Thuận cảnh nhất định không khởi tham ái, nghịch cảnh nhất định không khởi sân hận. Chúng ta liền chỉ ư chí thiện, tiếp xúc với tất cả chúng sanh, khởi tâm đồng niệm không có gì là không thiện. Quyết định tương ưng với thập thiện nghiệp, quả báo là xứng tánh. Cho nên thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tài sản xứng tánh người nào có thể xâm phạm không? Người nào có thể đoạt lấy được? Nếu người ta cần đến đều biếu cho họ. Ở đây đi rồi, ở kia liền đến, vĩnh viễn không bị đoạn mất. Cho nên nói càng thí càng nhiều. Chúng ta nhìn thấy hiện nay cái thế gian này, chúng sanh sống khổ đến như vậy, trình độ văn hóa mỗi ngày một sa sút, đời sống vật chất thì gian khổ, do không biết bố thí tài. Trình độ văn hóa sa sút là không biết bố thí pháp. Chúng ta mỗi khi xem một cuốn sách, lật đến trang cuối thấy sở hữu bản quyền in sao bị truy tố, không chịu bố thí pháp. Họ sao có thể tăng thông minh trí tuệ được? Niệm niệm luôn tính toán với người khác, ham muốn lợi nhỏ, quả báo khỏe mạnh trường thọ không đạt được, không có. Chúng ta quan sát tỉ mỉ cái xã hội này đều đang tạo nghiệp, không biết tu phước, cho rằng tạo nghiệp là mình thông minh, mình tài giỏi hơn người khác. Tạo tác những ác nghiệp này, có được những phước báo này, họ không hiểu rằng cái phước báo đó là cái trong mạng họ có. Phước báo trong mạng có so với cái họ hiện nay hưởng thụ, họ có được lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi do họ tạo tội nghiệp nên đã bị giảm bớt. Bị giảm bớt mà họ vẫn hưởng phước lớn như vậy, thì bạn thử nghĩ xem, nếu như khi không bị giảm bớt, phước báo của họ là bao lớn. Trước đây thế gian bậc thánh hiền nhiều, môi trường tu học tốt, ở trong nhà có người già làm tấm gương cho họ thấy, trong xã hội có biết bao học giả làm tấm gương cho bạn thấy. Sách xưa Trung Quốc không cần nói nhiều, cuối năm Triều Thanh về trước, có tác phẩm văn học nào phần sau có dòng chữ sở hữu bản quyền in sao bị truy tố không? Không có. Cái mà các bạn nhìn thấy đều là hoan nghênh lưu hành, công đức vô lượng, đều là khuyên bạn hãy lưu hành, không hề ngăn cấm. Sở hữu bản quyền in sao bị truy tố, đến đầu năm Dân Quốc mới có. Dân Quốc người ở thời đại này khổ, đáng thương, không biết tu phước. Dân Quốc đến nay, những trưởng giả đại phú, quý tộc quyền thế, trong cái xã hội này mà chúng ta nhìn thấy đều là phước trước đây ở những thời đại đế vương đó tu, hiện nay đến hưởng thụ. Chúng ta đời nay thực sự là có may mắn được gặp Phật Pháp, cho nên mới có thể nhìn ra được cái thế gian này nhân duyên quả báo. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy rất minh bạch. Thế là chúng ta tự mình biết cần phải làm như thế nào. Câu này là lìa trộm cắp, được phước báo là tối thắng vô tỷ, tất năng bị tập. Hai câu nói này là bạn có được là phước đức tối thắng không gì sánh bằng. Phước đức. Không chỉ như vậy, phía sau hai câu này, tất năng bị tập chư Phật pháp tạng, phước tuệ, hai loại phước báo bạn đều đạt được rồi. Cái quả báo này thật sự là thù thắng vô song. Trí tuệ, đây là cái có được từ bố thí pháp. Thật sự có tâm thí, thì trước tác nhất định không được có những dòng chữ sở hữu bản quyền in sao bị truy tố này. Những cái phước họ được này rất vô cùng hữu hạn. Ở trong cửa Phật hiện nay có một số đại đức cũng lơ là không chú ý, đã sơ xuất đi sự việc này. Trước tác của mình cũng in lên sở hữu bản quyền in sao bị truy tố, đem pháp duyên của mình đoạn mất rồi. Đã đi ngược lại thệ nguyện của mình. Thệ nguyện mỗi ngày vẫn cứ tụng trên cửa miệng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, sở hữu bản quyền in sao truy tố. Bạn độ chúng sanh cái gì? Đi ngược lại thệ nguyện của mình. Bạn độ chúng sanh là có điều kiện. Bạn đem tiền đến mua sách của tôi, biến thành cái gì vậy? Biến thành hàng hóa làm ăn mua bán rồi. Làm gì có pháp duyên? Tâm thái như vậy, niệm Phật không thể giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người hẹp hòi như vậy. Bản thân chúng ta học Phật có một chút tâm đắc, viết ra cúng dường đại chúng. Tiếc là không thể in nhiều một chút để biếu tặng cho người khác. Bản thân không có năng lực in, người khác in chẳng phải càng tốt hay sao? Ta càng bớt việc, không cho phép người khác in. Nhất định muốn tự mình in để bán kiếm tiền, thành cái gì được? Tâm thái như vậy, niệm Phật không thể giảng sanh. Thế gian một người từ thiện còn không làm như vậy. Trung Quốc chúng ta vào thời xưa dạy học, những điều hay đều là tìm đủ mọi cách để lưu hành. Chúng ta bình thường rất dễ dàng nhìn thấy là những thầy thuốc này, họ có một số phương thuốc cấp cứu thông thường. Đều in thành cuốn sổ tay, cũng là hoan nghênh in ấn, công đức vô lượng. Hoàn toàn không nhìn thấy phần sau những sách lành này hạn chế người khác in sao? Không hề nhìn thấy. Người Trung Quốc trước đây không có loại tư tưởng này. Loại tư tưởng này từ nước ngoài truyền vào. Người nước ngoài từ xưa đến nay tiếp nhận nền giáo dục là nền giáo dục chủ nghĩa công lợi. Họ phải bảo vệ bản thân, chỉ sợ người khác xâm chiếm quyền lợi của mình. Cho nên trong pháp luật đã lập ra rất nhiều. Người Trung Quốc từ xưa đến nay tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Giáo dục thánh hiền là hy vọng tất cả chúng sanh, mỗi người đều có thể làm thánh làm hiền. Nền giáo dục Phật Pháp là hy vọng tất cả chúng sanh sớm thành Phật Đạo. Làm sao có thể có hạn chế? Đây là mức thấp nhất mà chúng ta phải giác ngộ. Năm xưa tôi ở nơi đây, Pháp sư Diễn Bồi hỏi tôi, làm thế nào có thể làm được pháp duyên thù thắng? Tôi nói với ông, bố thí. Bố thí vô điều kiện. Bố thí vô tư. Thì pháp duyên của bạn tự nhiên sẽ thù thắng. Bản thân chỉ cần nghiêm túc thực tiễn lời giáo huấn của Phật Đà, y giáo phụng hành, là pháp duyên tự nhiên thù thắng. Tôi giảng kinh Hoằng Pháp 41 năm, hoàn toàn không có nói là kéo một tín đồ đến nghe, không hề có. Tôi cũng hoàn toàn không đi rải quảng cáo. Đây là thầy Lý chỉ dạy tôi. Nói vô cùng có đạo lý, tôi hiểu. Thầy nói, bạn đi giảng kinh ở bên ngoài, bạn đã viết rất nhiều quảng cáo, chiêu đến rất nhiều thính chúng. Ngày đầu tiên rất tốt, mọi người đã bị lừa, bị bạn lừa mà đến. Nghe qua, nghe thấy bạn giảng chẳng ra sao cả. Ngày bay người liền giảm bớt một nửa, ngày kia lại giảm tiếp. Chẳng phải bạn nản lòng rồi sao? Bản thân bạn lòng tin không còn. Điều này rất có đạo lý. Không rải quảng cáo. Tôi ngày đầu tiên giảng kinh có 3 người nghe, ngày thứ 2 giảng kinh có 4 người nghe, ngày thứ 3 giảng kinh có 5 người nghe. Thính chúng của bạn mỗi ngày đang tăng trưởng. Tăng trưởng sẽ khiến tinh thần của chúng ta phấn chấn lên. Đây là thầy Lý chỉ dạy tôi. Cho nên nhất định không được phép làm quảng cáo. Làm quảng cáo nhiều nhất là bạn giảng được một lần, bạn không thể giảng được lần thứ hai. Giảng lần thứ hai, lần thứ ba, thính chúng của bạn sẽ dần dần giảm xuống. Trừ phi bạn thực sự giảng hay. Thực sự giảng hay cũng không làm cái việc này. Phật giáo với những tôn giáo khác không giống nhau. Phật giáo là sư đạo. Sư đạo là chỉ văn lai học, vì văn giảng giáo. Tuyệt đối không kéo thính chúng. Thính chúng là tự mình ngưỡng mộ mà đến. Họ có tâm chân thành. Đây tức là Ấn Tổ gọi là một phần cung kính được một phần lợi ích. Họ thực sự đạt được lợi ích. Người bị kéo đến vì tình cảm hoặc giả bất đắc dĩ miễn cưỡng mà đến sẽ không có tâm cung kính, không được lợi ích. Đây thật sự là người từng trải mới hiểu được, mới đem cái đạo lý này truyền cho chúng ta. Đi mời chào tín đồ khắp nơi, đây đều là tư tưởng của người nước ngoài, không phải lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà. đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.